This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì thân xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào hoặc một tên có một department nào ra để mà chúng ta chia sẻ, và quý vị có thể giấu tên cũng được. Đó là nội quy của chương trình. Và quý vị có thể gọi vào để chia sẻ và để giống như là tâm sự, hoặc là quý vị có thể nói cho đồng hương biết những cái câu chuyện xảy ra để cho tránh những cái sự mất mát sau này. Rất cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình trong thời gian vừa qua. Và bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Dạ, hân hạnh làm việc Việt Tấn trong tuần này, trời đẹp.
Dạ vâng, thưa anh, bây giờ thì trước khi bắt đầu với chương trình, Việt Tấn thấy có điện thoại gọi vào đấy, mà không biết anh có cần gì phải nói, chia sẻ trước.
Trả lời đi, để nhiều người, nếu mà trả lời nhiều bây giờ thì đỡ điện thoại, tôi trả lời văn phòng.
Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình, có hai vị. Hello. Hello, xin cho biết quý danh luôn.
Quý đây.
Dạ vâng, cho biết quý danh ạ. Cô tên gì ạ?
Cô Thúy.
Cô Thúy, mời cô Thúy.
Chào Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Dạ, chào chị.
Tôi có một cái câu chuyện này. Ok, là tôi đi trong cái nhà hàng ở Garland. Thì khi mà tôi trả tiền cho cái nhà hàng đó bằng cái credit card, khi mà tôi để đưa cho cổ đó, thì trong khi tôi chờ cổ đó, cổ đã có lấy cái credit card thì cổ bận khách, thành ra tôi mới để ra trên bàn. Tôi để cái credit card trên counter đó, thì tôi quay lại chỗ khác, tôi lấy thêm một món đồ nữa. Thì khi đó, đó, khi tôi quay chỗ khác đó, thì có một cái người khách. Họ vô đó, họ lấy cái credit card đó. Mà tôi thì không... Tôi được cái thưởng cô cashier cô lấy rồi, thì tôi cũng không có để ý. Rồi cô lấy cái credit card xong rồi cô lấy hàng, cái tôi trở lại, cô xài cái credit card, tôi cô trả tiền cái món hàng của cô đó. Rồi cô lại lấy cái credit card tôi cô đi.
Cái người khách đó, cái người khách
tôi quên hẳn cái vấn đề credit card đi. Thành ra cái cô tôi... cái cô kia cũng quên tính tiền cho tôi nữa, thành ra tôi lấy cái hàng xong tôi đi ra, tôi quên lấy cái credit card mà không có ký gì hết. Rồi xong chiều lại đó tôi mới find out ra là tôi không có lấy cái credit card về, mà tôi cũng không có ký tiền ở trên cái ticket, thì tôi mới quay trở lại tôi hỏi thì nhà hàng bảo không có. Thì ngày hôm sau tôi cancel lại, thì cái credit card tôi đó đã vô xem với lại Walmart với lại Kohl, nó chặt trong đó rồi. Cái vấn đề tiền thì nhà băng nó chưa có ấy, thành ra nó không lấy được. Nhưng mà rồi tôi trở lại cái tiệm đó, tôi hỏi lại là tôi không biết lý do tại sao mà tôi biết chắc chắn là tôi mất cái trong cái tiệm đó. Thì khi mà tôi coi, nói xong rồi coi cái video đó, thì thấy rõ ràng là cái cô kia cô lấy ăn cắp cái credit card của tôi và cô đi. Thì giờ tôi phải làm sao?
Rồi, cái chuyện đầu tiên trước khi tôi phải làm sao đó, thì đây là cái kinh nghiệm chị cũng nên để ý rằng không bao giờ mà để credit card mà để trên bàn, để đó rồi mình đi nhìn chỗ khác. Cái thứ hai nữa, dù chị có để credit card mà chị đứng đó, chị cũng nên làm. Có những người bây giờ, cái technology bây giờ nó có đi ngang, có thể scan cái credit card mình để lấy information, hoặc là họ chỉ cần chụp hình cái số của mình là chị sẽ gặp trở ngại trong vấn đề đó. Thật ra lần sau chị đừng, quý vị đừng bao giờ để credit card ấy hết trơn hết rồi. Bây giờ cái quan trọng của đó đó thì chị phải gọi cảnh sát báo cáo và xin nhà hàng block cái video đó, giữ lại cái record đó để đưa cho cảnh sát để người ta điều tra bắt người này vậy. Ok.
Hello chị ơi, em thấy có cái này nữa anh Lẫn. Nếu mà ở xem ở Costco họ phải có member. À, chứ không phải
dạ, chơi... không. Nhiều đúng rồi, họ có thể xài. Bởi vậy khi điều tra họ sẽ bắt được.
Có camera, vô, có video nữa.
Xem dạ. Costco còn
không. Bây giờ
nói chị. Dạ.
Bây giờ như vậy nè, cái nhà hàng nó đã check cái video nó qua cái cell phone tôi rồi. Bây giờ tôi có thể check cái cell phone của tôi lên report cho police không?
Dạ được chứ chị, dạ được, dạ được. Bây giờ okay. Cái quan trọng là chị gọi cảnh sát, chị lên sở cảnh sát cái chỗ mà xảy ra chứ không phải là chỗ chị ở nha. Rồi chị lên báo cáo là tôi bị mất cái card và có người lấy đây đánh cạp ở chỗ này. Chị có thể bring ra cái bill đó. Rồi đưa cho cảnh sát, họ sẽ làm report và họ sẽ điều tra cho mình. Ok, cái này là clearly là test.
Ok, yeah,
nếu mà cái số tiền mà trên 50 thì class B, còn nhiều nữa, nhiều thiệt nhiều nữa thì có thể qua đầu đi chị sao đi. Ok.
Rồi xin chào chị nha. Chị làm report cảnh sát chị ha.
Dạ. Yeah. Dạ yeah, ok.
Rồi câu chuyện của chị mà có xong kết thúc rồi chị cũng có thể gọi lên cho biết nó ra thế nào nha. Xin chào chị. À anh Lẫn ơi.
Dạ.
Cái tội mà lấy credit card của người ta mà không cho người ta không cho phép á, thì như anh vừa nói đó
là
xài 50 đồng thì nó nằm ở cái first step, còn cái trên 100 đồng thì trên 100 đồng thì cái luật nó sẽ bị bắt buộc họ như thế nào thưa anh?
Nó phải 100 đồng
trên 500 đồng anh?
Cái số chắc chắn của tôi, tại vì tôi làm bên felony đó, thì tấn thành ra hình như là test từ 100 cho tới 500 hay nhiêu đó, cái số đó tôi không nhớ.
Yeah.
Phải lật lại cái law book, nhưng mà dưới 50 đồng á, thì sẽ bị cái general complaint citation, tức là cái ticket. Và còn trên nữa thì họ file charge nhiều hơn.
Dạ yeah, vâng. Mà nếu nữa thì có thể ở tù anh hả?
Dạ không, đã trên 50 đồng đã ở tù được rồi vậy Thắng. Đó là ca tội class B misdemeanor từ 50 trở lên.
50 đồng trở lên là có tù rồi.
Dạ yeah.
Yeah, vâng. Yeah. Mà mấy người này cũng gan ha, dám lấy vô Costco, vô xem nữa, xài
Tấn,
là quá gan.
Dịp Tấn, có những người mà Dịp Tấn nhìn thấy họ phạm tội đây á, là họ đã, nhiều khi check record họ đã phạm tội mấy chục lần, Dịp Tấn, họ không khe nữa. Vô giống như ra vô bên Mỹ, giống như đi chợ, vô tù. Những người như Dịp Tấn, hoặc như tôi, hoặc là những người bình thường á, người ta rất là sợ vô tù. Còn có những người đã vào tù ra khám giống như không bữa, không còn chỗ chứa. Họ tiếp tục phải làm.
Em thì nếu mà đói quá mà không có đồ ăn thì cũng dám làm bậy thiệt lắm. Đói quá mà. Nhưng mà đây mình không có đói thì nó khác. Nhưng mà thí dụ như bây giờ em hỏi anh, thí dụ như bây giờ không có một đồng xu nữa mà từ sáng giờ không có đồ ăn thì đương nhiên á, là cái đầu óc phải sinh ra bệnh hoạn xíu rồi. Em nói thí dụ. Dạ. Nhưng mà mình nói đằng này mới vô ăn phở. No quá mà còn lấy credit card đi xài chỗ khác.
Giờ xài, thí dụ như vô xem Costco thì mình nói ok, phải mua đồ ăn đi. Nhưng mà vô Kohl đó là quần áo, đồ mỹ phẩm, đồ mắc tiền không gì phấn theo. Thành ra đừng nói cái chuyện mà... Nhưng mà mấy người ăn cắp này rất hay. Giống như credit card bây giờ họ đi ngang, họ chỉ có cái... Họ làm chỉ scan ngang cái bóp mình thôi là họ lấy được tin tức của credit card mình.
Dạ vâng. Xin được chào ba vị thính giả trên đường dây nha. Quý vị nãy có giữ đường dây nhưng mà không lên tiếng nè. Hello.
Hello.
Dạ, chào bà, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Loan á.
Rồi, mời cô Loan.
Cho em hỏi cái này, mới xảy ra hồi tối, em có thằng con nó chạy chiếc xe mô tô đó anh.
Rồi.
Nó đang chạy trên đường, rồi trong cái hẻm nhỏ đó, rồi đó có thằng có con chó đó bự hơn là bự lắm. Coi như là bự hơn em đó, đại khái vậy. Anh không biết em nói bự hơn em rồi, em biết
dạ,
rồi.
Con
nó chạy ra em... nó giật thằng con của em xuống trên xe mô tô á.
Wow.
Giật xuống nó cắn ngay tay. Rồi mà thằng con em nó có trên đầu cái đội cái móng mô tô đó, nó có cái camera nó quay á. Nó quay xong rồi bây giờ anh có thể nào giải thiết cho em nghe người ta. Em có kêu bullet mà tụi về coi về thú giật anh. Nó mới lại làm này phọt em đây.
Dạ không, tình trạng...
Anh có gì anh biết cho em biết đi.
Dạ, ok rồi. Thường thường á, khi mà đứa con bị tấn công vậy là phải gọi cảnh sát ngay hiện trường, đặng chi, đặng xe cứu thương lại người ta, chở cháu đi bệnh viện. Cháu có đi bệnh viện không?
Dạ, tối có đi anh, bây giờ nó cũng đi nữa rồi, mới đi hồi nãy đi trên Olympic.
Ok, vậy good, thì cảnh sát có tới hiện trường không?
Cảnh sát không có tới hiện trường mà
bây giờ tại sao hay là con chỉ chạy về nhà rồi mới gọi cảnh sát?
Không, thằng con em ở đó rồi nó lại nhà thằng nhỏ con nhỏ bồ của nó gọi đưa đi nhà thương. Nó lấy Israel của em á. Em có Israel mà nó em không biết chuyện gì. Rồi nó không nói em nghe rồi nó đưa đi nhà thương ở trên Orlington á. Rồi bây
okay,
giờ nó mới đi lần nữa rồi.
Bây giờ cái chỗ bị tấn công nhà đó có nằm trong cái qua hay không, tức là cái Home Association không?
Dạ không, nên đường okay. Cái đường lộ anh.
Rồi nếu có thì tụi office, trên office họ có record của con chó. Nhưng mà bây giờ nằm ngoài đường lộ thì bây giờ con chó đó chắc chắn cảnh sát điều tra cái khu phố đó biết ai là cái chủ con chó đó, nó bự bằng giống như con ngựa con vậy đó.
Dạ đúng rồi.
Dù nó to như vậy mà con chị hên nó là không phải gặp mấy con pitbull á, mà nó cắn một cái là gãy ngang cái tay luôn á. Ok không? Thì bây giờ đây chị chờ cho cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng mà lần sau á cháu phải ở kiếm cái chỗ nào xa con chó đó cũng được, gọi 911 chờ cho ambulance lại take care cho mình. Ok nha.
Dạ. Bây giờ giống như hồi nãy cái tụi đám chó y á, nó lại nhà em, nó lấy điện thoại thằng boy em. Nó làm
dạ,
nó chụp hình thằng boy em nó mới cõi cái băng tay nó ra đó cho Bullet coi. Nó quay phim, nó chụp hình thằng Bullet đó, nó có chụp hình quay phim. Rồi nó sẽ đi qua bên nhà cái thằng có con chó đó, nó làm điện thoại.
Dạ, rồi. Bây giờ tất cả mọi chuyện gì mà cháu phải tốn tiền nhà thương nhà đồ đó, hoặc là mất nhà việc làm đồ đó, thì cái người mà chủ con chó liable, rồi chủ chó đó trước hết sẽ bị cái ticket là để con chó chạy ra khỏi ngoài đường. Tại vì con chó một khi ra khỏi nhà bắt buộc phải có leash, tức là có dây á, để cột chứ không phải là bỏ chạy vòng vòng đó. Thì so far mọi chuyện chị nói tôi cảnh sát làm đúng hết rồi. Thì bây giờ chị chỉ chờ á, họ sẽ điều tra và họ chỉ cho chị kết quả thôi. Ok yeah, nhưng mà cái quan trọng á, họ cần bắt con chó đó giữ 15 ngày để coi con chó đó có bị bệnh chó dại hay không. Ok nha.
Dạ, dạ. Trời, em thấy em con nó quay lên nữa, em thấy em sợ quá trời luôn á.
Good, nhưng mà...
Trời, nó chạy ra, đang hàng con em nó đang chạy mà, nó chạy ra bự luôn em luôn. Con chó nó cắn bự em, nó chạy chật xuống.
Chó nó bự bằng con ngựa con vậy, chị biết không?
Dạ, nó bự lắm, bự lắm.
Trời ơi, nó bự, em thấy em sợ quá trời, sợ em run quá trời, nó giật nhỏ xuống, té xe mô tô, ngã xuống rồi, nó cắn nhỏ, wow nhỏ.
Dạ con, bây giờ hỏi nè, con chị bao nhiêu tuổi vậy?
20, tháng 7 thì tới 22 tuổi anh.
Nếu mà cháu 22 tuổi, cháu có thể lấy cái bằng mang súng. Và khi cháu đi mô tô, cháu có quyền carry cái súng đi theo. Rồi nhìn trong trường hợp đó, nếu mà mình có thể nhanh nhẹn đó, thì có nhiều khi con chó nó có thể giật người ta chết luôn đó chị. Ok nha.
Bởi vậy
cái
em...
cây thiệt. Ok rồi.
Rồi,
cái đó
vậy chị ha.
Cảm ơn chị.
Em hỏi anh cái vụ này cho anh, thằng boy em nó đòi học mang súng mà em có thể nào... Có thể nó cho, tại em sợ vợ xài súng chơi dao có ngại đứt tay đó.
Chị,
em sợ lắm, nó đòi em hoài mẹ không cho.
Dạ không, thằng nhỏ đó thuộc về con trong gia đình, nó sợ cha mẹ, chứ thật sự nó trên 18 tuổi đó. Và trên 21 tuổi nó có quyền mang bằng mang súng, chị không có cản được. Ok nha.
Em biết, mà nó cũng xin em không biết bây giờ có thể thằng nào anh em liên lạc anh cho nó học súng với anh được không?
Dạ có cái chỗ học, nhưng mà ở đây thì bây giờ chị gọi vô số văn phòng tôi nha, rồi tôi sẽ cho số điện thoại con cảnh sát Dallas. Ok nha.
Rồi xin chào chị nha.
Yeah.
Cái trường hợp chó đó là mình đã nhắc nhiều lần lắm, anh vẫn nhớ hồi xưa lúc mình hay nói với người ta là thường thường dắt con đi trong khu vực nhà mình đó,
đi bộ. Dạ đúng rồi,
mà không có mang theo vũ khí, mà cầm dừa bưng chén cơm, hay là cầm bình sữa, hay là cầm đồ ăn cho con ăn, rồi đi bộ mà tay không có gì hết đó. Là bây giờ sẵn cái trường hợp này chị nói là cái cậu này là 22 tuổi mà đang chạy motorcycle đó đó, mà nó nhào ra, nó chồm lên,
nó tấn công.
Tấn công mà còn té xe luôn đó. Huống chi á, là một người đàn bà, à, một người bà đi, cũng 70 tuổi, em nói 70 tuổi nghe anh, nói về 60 tuổi đi. Dắt một đứa cháu đi bộ trong hàng xóm mình bình thường thấy thanh bình lắm.
Yeah.
Nhưng mà đâu có biết giờ nào con chó nó xảy ra đâu.
Dạ, yeah. Nó cắn cái lỗ, nó đào cái lỗ,
chui ra. Thành ra là cái trường hợp mà mấy bà mà dắt cháu đi mà cho đút cơm ăn vòng vòng hàng xóm mà không cầm theo vũ khí á, thì Tấn nghĩ, Tấn khuyên các bà là không, no. Ngày hôm kia, cũng cái khu vực của Tấn đây, mà Tấn rước thằng nhỏ từ trường học về, mà Tấn thấy hai con chó mà giống như cái mặt nó giống như pitbull, mà nó không phải là pitbull, mà cái mặt nó cũng dữ dữ như vậy đó. Nó xuất chuồng ra, nó chạy phía sau cái đường mà chạy xe phía sau đó anh. Rồi, mà mình tính xuống xe, mình dỡ gara lên, mình chui vô á, mà mình không dám luôn, mình mới chạy luôn, mình bỏ cho một vòng đi ra đằng trước để mình vô đó, mình không dám vô. Lý do là mình xuống mà nó chụp thằng nhỏ rồi, mình tay không cũng không làm gì được nó hết á. Hai con mà anh.
Yeah.
Thành ra là,
thì,
là
yeah. Nguy hiểm. Cẩn thận là tại vì ngày hôm qua tôi đi làm như Tấn vừa ra khỏi nhà đó, thì có con chó đốt vào mình á, nó rượt theo cái bà đi bộ người Mỹ Trắng. Thì ngay giây phút đó tôi cũng không chạy xuống được, nhưng mà tôi lái xe và tôi cố tình ủi nó đó, ok. Nhưng mà con chó rất là nhanh, thành ra tôi cứ chạy dọc dọc theo nó để cho cái bà kia đi về tới nhà để về Tấn, mà nhất định theo bà. Mà con chó thật dữ, thành ra tôi cho cảnh sát biết là để điều tra ai mà xảy chuồng ở đó, quất cho cái ticket ngon lành chút xíu để họ có bài học là phải coi chừng những chó đó. Những chó đó rất trung thành với chủ, nhưng mà đối với người ngoài nó tấn công gọi là dã man lắm vậy Tấn.
Dạ vâng, nó đặc mà mấy đứa nhỏ mà cỡ chừng mà dưới 6 tuổi đâu lại mà nó táp một cái thôi á, nhiều khi nó táp trúng cái cuốn,
dạ,
cái cần cổ đó anh.
Dạ.
Là mệt cho nó rồi.
Ở đây mình nhắc hoài à Việt Tấn. Tôi đi ngoài đường tôi vẫn thấy người Việt Nam á, thường thường mấy bà lớn tuổi đi bộ mà cứ hai tay cầm hai cái gì đó không biết, mà cứ đi mà không chịu cầm theo cái cây mà hơi dài dài chút xíu gì đó, nó nguy hiểm lắm quý vị. Mà bị tấn công rồi quý vị sẽ thấy lớn tuổi là cái xương nó khó lành.
Thì em nhiều khi em nói đó, em đi, em cũng là đàn ông đó, mà em đi em phải cầm theo một cái cây sắt,
yeah,
hoặc là gì mà dắt thằng nhỏ đi xe đạp cho nó đạp con trước mình đi bộ phía sau á.
Yeah.
Mà em cũng phải đề phòng cái trường hợp mà bất khả kháng là mình phải có đồ tấn công nó mới được. Thành ra quý vị nếu mà không có mang súng trong người, chẳng lẽ dắt con đi bộ vòng vòng cũng mang súng, nhưng mà thật sự phải mang theo luôn á.
Dạ, Tấn biết ở đây nói câu mang súng. Cái nghề tôi làm với du đảng, Dạ Tấn. Thành ra nhiều lúc tôi đi đổ rác tôi cũng phải mang súng trong người đó, Dạ Tấn.
Yeah.
Mình không biết chuyện gì xảy ra, đúng không?
Dạ, đúng.
Bệnh hơn trị bệnh, đừng để ngay giây phút đó nó khoan. Chờ tôi vô nhà lấy súng rồi mày muốn làm gì làm.
Là nó bán mình đi rồi.
Dạ.
Dạ. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Em tên là Thu á.
Mời cô Thu.
Chào anh. Chú ơi, cháu muốn hỏi là mình bị cái ký phạt của cái máy camera chú. Cái đó mình bây giờ mấy thành phố nó còn là mình vẫn phải trả tiền hả chú?
Dạ, phải trả tiền chứ đâu phải là thành phố không nó bỏ. Tức là thành phố khác chính năm. Đa số những cái thành phố nhỏ nhỏ đó vẫn còn để camera là tại vì cái đó cũng là một cái phần kiếm tiền để giúp đỡ chính phủ rất là nhiều. Do đó khi mà chị bị cái tiết cạch đó thì nếu mà chị nghĩ rằng nó không đúng thì chị có quyền ra tòa. Nhưng mà đa số mấy camera chụp mà gửi về nó có gửi thêm cái video đó cho chị coi. Yeah, nếu yeah. mà mình có lỗi lầm đó thì thôi mình trả 75 đồng. May mắn là chị ở Texas bên Cali là 469 đồng tới 470 đồng.
Dạ, yeah. Như vậy là mình bây giờ cháu cứ tưởng là nó đã tắt hết rồi chú.
Đâu có, đâu
như vậy
có.
Là vẫn còn, okay. Thành phố còn.
Ok, yeah. Tiểu bang cho được quyền là gắn camera ở trong thành phố, nhưng mà mỗi yeah. thành phố có quyền cho hay không. Do đó quý vị chạy có thành phố Arlington bây giờ thì hết rồi, nhưng những thành phố khác vẫn còn. Thì khi nào quý vị nhìn thấy, trước khi tới camera nó có cái bảng bên tay phải để là photo enforce. Thành ra quý vị thấy cái đó là làm ơn. Nhưng mà có, bây giờ dù có camera hay không có camera, hãy đèn đỏ làm ơn thắng đếm 1, 2, 3 thắng hoàn toàn, chứ không phải nhít bánh. Hoặc là bản stop làm ơn thắng hoàn toàn dùm. Để chi? Để cho an toàn mình và người khác. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
À, xin chào.
Ok.
Xin chào, viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải ai em không?
Dạ, đó. Cho biết tên luôn ạ.
Xin dạ, mời. Em muốn hỏi cho mình ảnh là tại cái nhà đối diện phía sau gara gà la và mà mấy hàng đào nó bị xúc ranh cái gì á, nó dốc xuống rồi tại kỳ đó đó cũng bị con chó nó cắn á, rồi đất ở gì á, mà cảnh sát cũng bắt con chó đi rồi đó, đi bệnh viện. Bây giờ nó cũng có mới hai ba ngày trước là con chó nó cũng chạy ra hả, em mới vừa mở cửa hàng đào ra tính rõ rác là thấy chạy vô tới đóng cửa lại. Bây giờ em cũng không biết làm sao để kêu nó làm lại hàng rào cho chắc đó, nuôi ba bốn con chó lận.
Okay,
sợ mấy đứa cháu ấy gì đó, có thể nó ra chơi cái gì đó cắn nó sợ gì thôi, em cũng biết làm sao nữa.
Bây giờ anh nghe đây, ở đây cái chuyện chưa cắn, một lần anh thấy con chó nó cứ sổ chuồng chạy ra gọi cảnh sát ngay tại chỗ, tại vì cái gia đình đó là cái gia đình nghĩa là không khe cái sinh mạng của người khác, đừng có nể tình những người hàng xóm như vậy, anh hiểu không? Một lần con chó chạy ra.
Em cũng bị con chó nó cắn một lần rồi, cảnh sát cũng bắt nó đi, bắt chó đi rồi, bắt 15 okay. ngày, 15 ngày sau đó nó chuột, bỏ luôn.
Quay. Bây giờ trả lời cho anh cái câu, một lần con chó chạy ra gọi cảnh sát liền. Nếu anh gọi chừng 3-4 lần mà cảnh sát không tới, anh ghi một lần anh gọi, ghi lần anh gọi, lên ngay city complaint ngay tại chỗ liền. Ok không?
Cho dạ, dạ.
Đi biết. Tôi đã gọi animal control, không ai làm việc. Con tôi bị chó cắn một lần nữa, tôi sẽ mướn luật sư thưa.
Tại biết sao cái nhà đó là nhà Mỹ đen, em cũng biết tiếng Anh nhiều quá, sao nói chuyện.
Không, anh không biết tiếng Anh nhưng mà bạn anh hoặc con anh biết tiếng Anh, phải không?
Dạ.
Ok.
Dạ.
Đó là câu trả lời. Chứ không phải là nói tôi không biết tiếng Anh, thành ra bên kia người ta muốn làm gì làm, nhà mình có con đi học biết tiếng Anh. Còn không biết, nhờ thằng bạn này biết tiếng Anh là nói chuyện giùm. Ok nha.
Dạ, dạ.
Nó cắn con mình trọng thương rồi, lúc đó anh ngồi hối hận á. Ok nha anh.
Dạ, mình thấy nó chạy ra thì mình cứ gọi bộ 911 phải làm sao.
Nhớ là ghi cái số, nếu police không tới, mà chừng hai lần thôi đó, tôi như anh lên city, ngay thẳng city gặp city manager và anh complain vấn đề đó.
Yeah.
Cho city manager biết tôi đã gọi animal control, gia đình này tiếp tục cho chó chạy ngoài mà không làm gì hết, con tôi mà bị cái gì đó là city đi phải chịu trách nhiệm như thế này. Ok nha, anh phải làm.
Yeah, yeah.
Thôi, xin chào.
Đó là cái câu mà tôi khuyên với tư cách nghị viên của thành phố.
Dạ, cảm ơn chú anh. Dạ, cảm ơn chị Tức.
Dạ, xin chào. Có hai vị đang gọi vô và vì chúng tôi cũng trở lại sau phần quảng cáo, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn quý vị phần.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi cũng như gọi vào, và quý vị có thể gọi trở lại trong phần 2 của chương trình.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đa bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa cái giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime guarantee, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Asintech Warehouse Sale chưa từng có, chỉ 4 ngày duy nhất từ ngày 25 tháng 4, số lượng có hạn. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu Convoy, con cọp làm tại Nhật bớt 30% off. Nồi thủy tinh làm tại Pháp và Hàn Quốc của Neoflame được bớt 50% off. Máy hút bụi Dyson của Mỹ từ 399 đồng. Đặc biệt, một cặp wireless smartphone sale 79 đồng. Cặp loa karaoke sale 119 đồng. Nệm memory foam làm tại Mỹ sale 256 đồng. Giường ngủ làm bằng da sale 599 đồng. Bàn ăn marble sale 649 đồng. Giường ngủ làm tại Ý sale 999 đồng. Tủ rượu làm tại Ý sale 1099 đồng. Sofa da sale 1999 đồng. Nạn thêm một PD được bớt 50% off, trả góp dài hạn không tiền lời. khi mua nệm thiên nhiên của Ý làm tại Ý 100% Dolce Sogno từ 2.499 đồng, tặng ngay ghế massage full body của Dr. Suki, máy rung tâm mở giảm cân hoặc giường ngủ làm tại Ý. Khi mua giày loa danh tiếng của Bose, JBL, QXC, Marshall Fonsure và giày máy karaoke của KOK Audio từ 2.400 đồng, tặng ngay TV 40 inch. Mua ghế massage của Luraco làm tại Mỹ, Osaki làm tại Nhật và Dr. Suki trả góp dài hạn không tiền lời, tặng ngay TV 55 inch hoặc phòng sân Fanco Infrared Sauna.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Công ty điện tử We Do Electronics
xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất best seller trong mùa hè bao gồm hệ thống alarm video camera bảo mật giá 600 đồng trọn gói, không cần phải đóng tiền hàng tháng mà vẫn theo dõi từ xa bằng hình ảnh rõ nét.
Dây chạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây chạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng.
Có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. iPhone 5 16GB có thể mang về xài ở Việt Nam giá 350 đồng. iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể giá từ 50 đồng tùy loại.
Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng.
Dịch vụ sửa chữa lắp ráp các dàn karaoke, home theater cho tiệm và gia đình. Dịch vụ gắn hệ thống video bảo mật security camera cho nhà, tiệm, văn phòng, warehouse có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng.
We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081, điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy gì? Anh kêu người ta bill tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong, đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa, anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới bill tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi, Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Anh Tần Nguyễn Construction, nghe nói là bill tiệm rất đẹp, ngà sang và làm rất nhanh, vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn thích khe trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315.
817-675-9315.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thị Hương và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thị Hương và bác sĩ Đoàn Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu bà Victoria Ferrer Myers, ứng cử viên Arlington City Council District 7. Victoria Ferrer Myers là một sự lựa chọn tốt cho cử tri về giáo dục, gia đình và cơ hội. Là một nhà giáo dục đại học kinh nghiệm gần 20 năm, Victoria biết làm thế nào để có một nền học vấn thích nghi với từng trường hợp cho mỗi một cá nhân và tương lai cho gia đình. Bà Victoria Ferrer Myers sẽ mang lại công ăn việc làm và nhiều cơ hội tốt cho thành phố Arlington và sẽ làm cho mọi người hãnh diện về thành phố nhà của chúng ta. Hãy cùng với Tarrant County Commissioner Andy Nguyễn và anh Tom Hà dùng phiếu cho bà Victoria Ferrer Myers với chức vụ Arlington City Council District 7. Bầu cử sớm bắt đầu từ 25 tháng 4 và ngày bầu cử chính là ngày 7 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được trả bởi ban vận động của Victoria Ferrer Myers.
Tina Đỗ xin thông báo danh sách nhà mới vùng Dallas-Fort Worth. Garland và McKinney giá từ 260.000, Rolex giá từ 291.000, Plano giá từ 316.000, Allen giá từ 383.000, Arlington giá từ 255.000, Mansfield giá từ 255.000, Fort Worth giá từ 157.000, Grand Prairie giá từ 331.000, Xin gọi Tina Đỗ để có danh sách nhà mới những vùng khác. Tina Đỗ giúp quý vị mua nhà mới trên toàn tiểu bang Texas. Mua nhà mới được cho lại up to 2.5% giá nhà. Mua nhà mới builder trả closing cost upgrade từ 5.000 đến 20.000. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt sang tên trong vòng 2 tuần trong vùng Dallas Fort Worth bất cứ tình trạng nào. Giúp mua bán, vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại, commercial building, mua đất, mua trại gà, tái tài trợ với phần lời thấp để lấy tiền ra làm ăn, loại bỏ PMI hoặc second loan. Cần bán nhà để mua nhà mới. Mua nhà mới với Tina Đỗ. Tina sẽ bán nhà cho quý vị free. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi Tina Đỗ ngay hôm nay 972-644-1000 972-644-1000.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy gì? Anh kêu người ta bill tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong. Đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa. Anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới bill tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi. Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Dạ, anh Tần Nguyễn Construction. Nghe nói là bill tiệm rất đẹp nè, sang và làm rất nhanh. Vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn thích khe trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315.
817-675-9315.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 7-1-1 không?
Dạ, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005 214-575-3005.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần, giá cả phải chăng.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Hội bảo trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Huyền Tông Nữ xin kính chào quý vị. Đến mùa khai thuế, quý vị đang suy nghĩ hay chưa tìm được một nơi uy tín làm việc giỏi tận tâm để khai thuế cá nhân của mình? Xin mời quý vị đến văn phòng khai thuế của Huyền Tông Nữ. Quý vị cần bán nhà nhanh, mua nhà ưng ý, cần tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, mua các loại bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, bảo hiểm Obamacare, Rollover 401k để chắc chắn không bị lỗ và được hưởng lãi suất. Xin hãy đến văn phòng của Huyền Tông Nữ 469-910-4084, 469-910-4084.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 7-1-1 không?
Dạ, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005, 214-575-3005.
À, có điện thoại mới à nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile, khu Cali Saigon Mall, 972-530-9600, 972-530-9600.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình như thường lệ, quý vị gọi vào và chúng tôi không nhận đưa tên để quý vị chia sẻ, đưa tên một người nào đó, một cơ sở nào, một nhà hàng nào hay là một cái department nào của chính phủ ra để mà chúng ta chia sẻ thẳng thừng. Và quý vị có thể giấu tên cũng được, không sao. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nhé. Cũng phần trả lời trực tiếp điều khiển chương trình của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và xin được kính chào anh trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả đài nhà sao trong.
Dạ vâng, trong khi chờ điện thoại của các vị vừa rồi gọi trở lại thì anh có những cái message nào mà cần nói cho quý thính giả biết không? Đà.
Có một câu chuyện này nghe rất là thương tâm mà. Nếu mà thật sự cái vị mà gọi tôi kể lại câu chuyện này mà đúng thì người cảnh sát này hơi quá đắt. Bà ta nói rằng có đứa con gái, hai đứa con trai vậy còn nhỏ, mà bỗng dưng cái mặt bị sưng lên, tức là khi gãi, càng gãi thì cái mặt sưng phù lên hết. Thì gia đình nóng ruột mới chở cháu đi bệnh viện ngay tại chỗ, thì trong lúc chạy thì chạy quá tốc độ. Thì người cảnh sát này gặp một cái vị cảnh sát, vị cảnh sát này ngừng lại. Và bà ta giảng nghĩa rằng là con tôi bây giờ đang bị nặng, tôi cần đi. Thì ông kia cứ tiếp tục cầm giấy giữ lại mà check, mà giống như kiểu là không có để ý trong vấn đề sức khỏe của cháu nhỏ này. Thì tiếp tục giữ hoài, thì bà ta cứ lại năn nỉ hoài. Ông đưa tôi đi, ông muốn ghi tất cả, không làm gì, làm cho tôi đi bệnh viện. Ông này ông dòm nói, tao thấy con mày có bị gì đâu. Cái do đó rồi cuối cùng á, cho thiệt là khoảng chừng 15 phút sau á, cảnh sát ghi cái ticket rồi mới cho bà này đi. Thì thật sự đúng ra đó, trong lúc mà khẩn cấp đó, mình có quyền chạy, nghĩa là giữ được cái tốc độ tốt, còn vì sinh mạng con người á, quý vị á, có thể chạy với quá tốc độ chút xíu, nhưng không phải là chạy cả trăm mai để đụng những người khác. Nhưng mà đối với tôi á, vị cảnh sát này không phải là bác sĩ, thành ra người mẹ biết cái bệnh trạng của đứa con, nếu mà không tin á, mình chạy theo vô trong bệnh viện. Rồi nếu bà này không phải vô bệnh viện mà bà này đi shopping á, thì mình hãy ghi cho cái ticket. Đối với tôi á, có những người á, cảnh sát của một số thành phố đó không xứng đáng làm cảnh sát. Có một số làm mà chỉ thích là ok tôi có badge hoặc là tôi mang súng. Còn mình làm nghề cảnh sát này á, là thứ nhất phải có lương tâm nghề nghiệp. Chứ không phải là tôi có quyền hành, tôi có quyền ghi tất cả, tôi có quyền ngừng quý vị thì tôi muốn làm gì làm. Trong trường hợp mà lỡ đứa bé này mà sinh mạng nó bị cái gì mà nặng hơn nữa đó, thì ông cảnh sát này sẽ gặp rất là trở ngại. Khi mà sau khi bác sĩ ở bệnh viện của trẻ em chữa rồi á, thì ông bác sĩ này nói ông cảnh sát này quá đáng. Thì cái câu hỏi của bà ta là phải làm cái gì? Đối với tôi á, nó có nhiều cách để làm lắm, nhưng mà không phải hở hở cái mình phải thưa cảnh sát thưa, nhưng mà quý vị phải gọi lên hoặc lên sở cảnh sát để complain, tức là phiền trách cái vị cảnh sát làm việc cẩu thả như thế này và có vẻ vô lương tâm. Đó là nếu mà quý vị nằm trong cái trường hợp đó quý vị nên làm. Ngày xưa đó tôi cũng đã từng gặp, tôi không bao giờ ghi mà tích cực mà cho những người như y tá hoặc là cứu quả hay là cứu thương hay là bác sĩ, tại vì có nhiều người bác sĩ chạy thiệt nhanh rồi nói là tôi đưa có bệnh nhân ở trong emergency room, tôi cần phải vô trong đó để chữa trị. thì khi mà tôi thấy mà cứ tiếp tục xảy ra hoài đó, tôi nói ok, nếu ông có tình trạng bệnh nhân đang cần ông chữa trị trong Emergency Room, tôi sẽ hướng dẫn ông đi, tôi dẫn đèn. Lúc đó tôi dẫn đèn, tôi chạy trước, dẫn tới bệnh viện đó. Khi vừa vô bệnh viện á, là tôi đầu tiên tôi vô gặp ngay người mà trực đó, tôi hỏi ông bác sĩ này có phải là đang có bệnh nhân chờ hay không? Rồi cái cô y tá nói không, thì tôi cho ông đó tiếp cận liền. Thấy không?
Dạ vâng.
Vậy có những người lợi dụng cái chức vụ cũng như cái phần hành của mình á, để gạt cảnh sát, thì đối với tôi á, một vài lần đầu thì được, nhưng mà những lần sau làm tiếp tục làm hoài á, thì bắt đầu mình nghi ngờ gì đó. Còn
dạ,
trong trường hợp cái cô đó thì có vẻ hơi vô lương tâm chút xíu nếu câu chuyện cổ kể là trúng.
Dạ vâng. Cái đó thì ông cảnh sát này cũng hơi quá đáng, mà nhiều khi nhiều người cũng không nên lạm dụng cái vấn đề này để mà tránh được cái tiết kịch. Dạ vâng. À, có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, xin chào ạ. Xin cho biết quý vị nào đang giữ đường dây đó. Hello. Dạ, hello, vị nào mà vừa mà giữ điện thoại trên đài trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đó. Hello, lên tiếng giùm ạ. Hello. Tôi xin lỗi vị thính giả này nha. Vâng. Quý vị có thể tiếp tục gọi lại vì có hai vị đang giữ đường dây, mà trong khi chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi không có bắt qua kịp. 817-899-4110. Dạ vâng, trở lại với câu chuyện vừa rồi thì thật sự nhiều mà nói là nhiều người cũng lạm dụng cái vấn đề mà bệnh này kia nọ để cảnh sát có thể giúp mình tránh được cái tiết kịch đó thì cũng có. Nhưng mà cái trường hợp mà bệnh thiệt mà ổng nhìn vô cái mặt đứa nhỏ mà bị dị ứng mà ổng không có cho đi liền á, thì cái ông này cũng có vẻ là hơi khó chịu quá. Mà nếu mà nhìn chung nữa, nhìn thêm nữa đó, thì nói là chắc kỳ thị người Việt mình quá, phải không anh?
cái chữ kỳ thị tôi cũng nói, nhưng mà có những người á, thứ nhất là Việt Tấn biết mình không phải hiểu về y khoa, mình không thể nào nói đứa nhỏ này không có bệnh, dù thí dụ như nó không có nổi gì, nó con tôi bệnh nặng quá thì bây giờ đi theo vô bệnh viện thử coi người ta có đi theo hay không. Nhưng mà có tích cực thì thiếu gì người để mà ghi tích cực, ai chạy nhanh thiếu gì. Mình không cần phải, bây giờ đừng nói gì cảnh sát. Giờ Tấn biết á, bây giờ cái những người mà cái khu da màu á, thường thường họ có một số người không có xe cộ như Tấn, hay gọi 911 nói là tôi thở không được. Rồi có nhiều người giỡn với 911, nhưng mà 100 lần á, mà gọi thì cảnh sát bắt buộc phải tới 100 lần và xe cứu hỏa phải tới. Còn lỡ mình cứ nghi ngờ rằng cái chuyện này chắc không thiệt đâu, không thiệt nữa, lỡ cái người đã chết thì cái thành phố đó mệt lắm vậy Tấn. Do đó, quý vị giống như Tấn nói đó, ý thức đừng lợi dụng. Nhưng mà cảnh sát, một khi người ta gọi, người ta nói là tình trạng đó thì mình phải dùng cái đầu để mà suy nghĩ coi đây là trường hợp có nên ghi người ta cái thiết kịch hay là cho người ta đi liền ngay tại chỗ đó vậy.
Dạ vâng, xin được chào, có ba vị trên đường dây nhé. Hello. Xin chào quý khán giả đầu tiên trở lại ạ. Hello.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn anh.
Alo, có phải tôi không?
Đúng rồi ạ.
Dạ, mà tôi tên là Khá.
Mời anh.
Alo.
Dạ, mời anh, mời chú.
Thì như cái câu chuyện mà hồi nãy ông tiến sĩ ẩn ông mới nó nói đó, là ngay sau khi mà cái người đàn bà đó xin ông cảnh sát, mà ông cảnh sát không cho, trình bày cho ông cảnh sát cái tình trạng mà ông cảnh sát không cho đó, thì tôi nghĩ rằng là cái người đó nên gọi 911 ngay lúc đó và cho cái 911 biết là tôi đang bị cảnh sát chặn cho đây, mà con tôi đang bị bệnh nặng, cần phải vô nhà thương và tôi không đi được, tôi cần 911. Thì cái câu chuyện nó có thể xảy ra được không?
Hello,
dạ, được, đã được. Giống như là bất cứ trường hợp nào ông nghi ngờ hoặc là ông cảm thấy rằng cái người cảnh sát là làm việc không được, chẳng hạn có một người cảnh sát vừa ngừng xuống mà có vẻ hành hung con ông á, hay là người nào đi chung hay là hành hung ông đó, ông có dịp ông cầm điện thoại ông đều gọi là 911, tôi cần một những người cảnh sát tới khác, cái vị này đương tấn công tôi hay là vị này dùng quá sức. Tại vì đối với cảnh sát á, được quyền bắt người ta nhưng mà không được dùng quá sức. Ví dụ như ông nói bắt quý vị thì quý vị đưa tay cho cầm, còn cái này không có vẻ đẩy người ta mà đập đầu vô tường hay là nhấn thiệt mạnh xuống, cái chuyện đó không có. Quý vị đã thấy trên TV có nhiều chuyện như vậy. Cái câu mà anh vừa hỏi, cái câu đó rất là đúng. Ngay giây phút đó nếu cô đó gọi 911 đó, thì sẽ có xe cảnh sát khác tới Mà thường thường á, một khi mà cảnh sát mà bị complain á, thì cái người sergeant, tức là người supervisor, họ sẽ đến đó để giải quyết câu chuyện. Lần sau nên làm vậy. Cái câu anh hỏi rất là, anh đưa ý kiến rất là đúng.
Hello chú. Như vậy mình có thể gọi 911 để nhờ giúp đỡ là xe cứu thương tới luôn á. Tức là con tôi đang
mình...
Dạ vâng.
Cái thứ nhất là nhận sự giúp đỡ của xe cứu thương. Cái thứ hai là để chứng minh rằng là cho người cảnh sát đó không có cái lương tâm trách nhiệm.
Chứ không cho mình tiếp cận.
Thì giống như tôi nói vậy, ví dụ như quý vị mà cảm thấy người cảnh sát làm việc mà quý vị không đồng ý, quý vị có quyền gọi 911 một lần nữa cũng được nữa. Ok, tôi cần một người cảnh sát khác. Tôi đang bị gặp trở ngại mà cái người này không giải quyết được vấn đề của tôi. Thì lúc đó cái người supervisor sẽ tới. Ok.
Xin chào chú, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Xin đi chào. Dạ, tiếp theo đang đợi trên dây. Còn hai vị nữa.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em anh Thành ở Tô Quật đây, anh Việt Thắng à.
Xin mời anh Thành.
À, cho em hỏi anh Nẵng là ở cái camera ở Phố Quật mình có hiệu lực không, còn hiệu lực không anh Nẵng à?
Dạ, Phố Quật còn.
Còn hả?
Bộ em mới bị chụp hình phải không?
Dạ, chụp hình á, bà xã bà đi, bà bị chụp hình á, gửi bill về đó anh Nẵng.
Dạ, nhớ khi nào đi ngang xem ra cười á, để chụp hình thấy cái hình mình đẹp hơn nha. Làm ơn nói bà ngừng dùng tôi.
Dạ,
làm việc có nhiều khi một ngày kiếm 75 bạc đi đóng 75 thì quá uổng nha anh.
Dạ, okay. Dạ, cho nên em hỏi anh là không hiểu lực không để biết để mình đóng đó mà.
Dạ. Khi nào, bây giờ không cần biết thành phố nào còn hay không, khi nào đi mà thấy bị chụp hình là thành phố đó còn, hoặc là đi mà thấy cái cột camera đó còn á, thì 99% là cái thành phố đó còn camera. Ok?
Dạ.
Xin chào anh nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh ạ.
À, còn một vị thính giả tiếp theo, hello, xin cho biết quý danh ạ.
Em không ạ?
Dạ đúng rồi, cho biết tên không ạ?
Em Toàn ở Ramferry anh.
Xin mời anh Toàn.
Chào anh, đánh chào anh Ảnh. Nhà em á, thì hồi trước đây em có làm cái hàng rào thì nó cũ thì nó sập. Khi mà em làm hàng rào mới á, thì em đem những cái bó củi đó em cắt nhỏ ra, em để ở trước nhà để cho người ta lấy rác. Thì cái ông đối diện ở nhà đó, ổng cũng làm phần rào, ổng đem nguyên miếng, ổng đem qua, ổng để nhà em. Rồi,
ổng
đem nguyên cái miếng luôn, ổng để trước nhà em á anh.
Giống như là gửi rác ké đó, gửi rác ké đó phải không anh?
Rác ké mà ổng để nguyên miếng luôn.
Hả?
Ổng cho nguyên miếng luôn. Mà hồi trước đây á, tại vì nó có phốt lầm là ổng đi qua nhà, ở nhà bên đây thì tổ chức ăn nhậu qua cửa. Mình điện cảnh sát, tới thì cảnh sát ổng xỉn rồi đo nồng độ rượu, cái cảnh sát bắt ổng. Đi vô trong tù đâu có 2 ngày về ổng đi chống nạn luôn. Chắc vô đâu cũng quậy quậy, người ta quýnh ổng hay sao ấy nữa. Cái từ đó giờ cái ổng có thành kiến, ổng đem đồ ổng qua nhà mình ổng để lại đây không. Bây giờ phải làm sao anh?
Rồi, cái đầu tiên anh gọi trên code enforcement. Tức là cái city nào nó cũng có cái code enforcement. Hiểu không?
Yeah.
Có những cái thành phố nó cho anh bỏ hàng rào với điều kiện anh phải cắt nhỏ và bó thành bó. Còn có những thành nếu mà anh muốn mà nhanh á thì anh có xe pick up anh cắt xong anh ở thành phố đó thì nó có chỗ đổ rác cho anh. Còn cái tình trạng người khác mang rác qua bỏ nhà mình á là cảnh sát sẽ lại cho ticket. Ok, tức là gọi code enforcement. Nếu ông đó sẽ được giấy warning, nếu mà không có chịu clean up và chở đi á thì ok thì sẽ bị ticket. Bây giờ tôi nói anh nghe một câu vậy, khi anh hỏi tôi những vấn đề gì quý vị hỏi tôi á, quý vị nên làm. Còn quý vị để cho người ta làm được cái tình trạng đó, tức là người ta nghĩ là mình sợ người ta. Ở đây mình không phải là hơn thua với ai, nhưng mà để cho một cái người mà đã có thành kiến mà nghĩ rằng mình sợ họ đó, thì quý vị sống rất khó trong cái khu đó. Nghe lời tôi đi, gọi code enforcement. Nói cái người hàng xóm để hàng rào qua nhà tôi chặt đầy đây hết, chụp hình. Rồi xong sẽ có người xuống nói chuyện với anh. Ok nha.
Rồi, xin chào anh.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ, vâng,
còn không biết code enforcement của thành phố nằm đâu á, gọi văn phòng tôi. Tôi tìm số cho tôi ghét mấy cái người mà hà hiếp cái người hàng xóm theo cái kiểu đó lắm.
Okay. Bởi vì trên đời này đủ thứ trò mà xảy ra, mà đủ thứ chuyện xảy ra. Nhất là cái vấn đề hàng xóm nó tế nhị quá mà mình xui xẻo, mình dời nhà lại đúng ngay cái khu mà hàng xóm không biết điều là một, cà chớn là hai, rồi kiếm chuyện đủ thứ chuyện hết. Thành ra em nếu mà thật sự em dời nhà mà tới cái khu mà nào mà thấy neighborhood mà hỏng xong rồi đó, là trước hay sau một là mình phải dọn qua chỗ mới, chứ không thể để tình trạng nó xảy ra. Nhiều khi á, mất mát tài sản cũng không sao, mà sợ mình nóng tánh lên nó lại xảy ra chuyện nữa. Thành ra em nghĩ là nếu mình xui mình mua cái nhà ngay cái khu nào đó thì mình phải coi trước coi neighborhood chỗ đó như thế nào, mình hãy mua anh hả?
Nhưng mà nãy Việt Tấn nói là chỗ nào cũng có chuyện rùng rợn. Nếu mà cái câu đó mà Việt Tấn nói mà chỗ nào nó cũng lịch sự mà sống theo kiểu mà thiên đàng với niết bàn á thì làm gì mà tôi làm cảnh sát tới mấy chục năm bây giờ.
Rồi em có câu chuyện cuối cùng. Ngày hôm qua em đi lái xe tới cái đường Belline với lại đường Silo, thì có một bà già khoảng 82 tuổi người Mỹ, bà lái xe là bà đụng vô ba chiếc xe một lúc ở đó luôn. Mà em nhìn vô em không nhìn thấy cái trực tiếp, em phía sau một chiếc xe thì em thấy cái xe của bà nổ hết airbag luôn, cái đầu chui vô trong cái cổng mà ngay cái cột của cái trụ đèn signal đó, anh chơi signal đó. Rồi hai chiếc xe kia đó thì một chiếc van đó thì có hai đứa con nít, mà ba mẹ của nó không có seat belt, cái car seat đó hẳn hồi vô cái safety, thành ra cái car seat nó lọt vô chính giữa luôn. Mà may cái là cái car seat nó nằm xoay đầu lại, thế nên nó lọt cái car seat chính giữa. Thì em không nhìn thấy đứa bé, em nhìn thấy đứa bé nó còn mở mắt nhưng mà không sao, nó còn nằm gọn trong cái car seat. Còn bà già đó thì cái đầu xe bà nát bét hết rồi, mà khói nó xông vô trong cái phòng lái của bà đó. Thì em đậu bên này, em thấy đi, em phải băng qua bốn chiếc xe nhưng mà không có ai xuống hết, rồi những người đi đường đứng ngó thôi. Thì em mới mở đèn xi nhan emergency, em mới băng qua mấy chiếc xe kia để em xuống lôi bà ra. Thì khi em lôi bà ra rồi đó thì em có nói chuyện với một hai người, em nói phải lôi bà ra, lỡ nó bật nó nổ nó cháy bà rồi khói, em thấy khói bà già quá mà. Thì cái trường hợp em lôi bà ra, nhiều người nói là nếu mà lôi vậy đó lỡ có chuyện gì á, cái bà đó mình lôi ra gãy chân gãy tay, bà đôi thừa bà thưa mình. Thì cái trường hợp này anh nghĩ sao anh?
Ok. Ở trên đất Mỹ này nói thưa thì ai thưa cũng được, nhưng mà cái tình trạng ngay kia đó, cái đầu tiên là Việt Tấn làm việc đúng lương tâm. Đúng ra nếu mà tình trạng khẩn cấp đó Việt Tấn lôi bả ra mà xe bả phật cháy á, thì garanti rằng thành phố bắt buộc, nghĩa là đa số nay 99% thành phố sẽ cấp bằng tưởng thưởng cho Việt Tấn. Không, cái
này mới có khói thôi, chưa có không có lửa, nhưng mà em thấy khói nó vô trong xe bả rồi.
Từng rồi á, mới cấp những cái bằng khen cho những người chữa lửa mà cứu người ta đó Việt Tấn.
Này chưa có lửa anh, chó có lửa em không biết
không
em có lửa.
Có lửa hay không có lửa, có khói là đại khái mình dám hy sinh mình làm, mà trong khi bao nhiêu người ta bỏ chạy đi đó Việt Tấn.
Không phải chạy, họ đứng nhìn thôi, họ không có lôi bà ra. Rồi em lôi bà ra, em cho bà ở ngồi xuống cái cột đèn đó. Rồi tới đó cảnh sát
chừng. Bây giờ Việt Tấn, trước khi mình chấm dứt chương trình nói câu á, nếu mình sợ thì đừng ngừng. Giống như kiểu là người ta vô nhà ăn cướp, người ta siết cổ vợ con mình mà cứ cầm súng lên, không biết tôi bắn tôi có ở tù không. Giây phút đó không phải là suy nghĩ vấn đề luật pháp hay không luật pháp, suy nghĩ làm sao cái lương tâm mình á, nghĩ rằng đây là chuyện đúng và chuyện cần phải làm. Đó là cái quan trọng của việc đó.
Dạ vâng, thì nói đúng ra em đứng trên cái mui xe, em nhìn lên em thấy không ai lôi bà ra, mà thấy khói vô trong xe quá trời, cho nên em băng đại qua em kéo bà ra. Nhưng mà mấy người kia nói lỡ kéo và gãy chân gãy tay, cái bả thương ngược lại mình.
Cái vấn đề thưa giống như nói từ đầu, người ta muốn làm thưa gì thưa, mà không phải là thưa là phải thắng. Do đó Việt Tấn làm chuyện rất là đúng và rất là đáng khen ở Việt Tấn.
Cho đó cũng hên xui anh ơi, chứ còn nó cháy rồi thì không biết em có dám nhào vô kéo không nữa.
Chưa chắc Việt Tấn, tại có những giây phút á, mình dòm thấy, nói bây giờ mình không dám làm, nhưng mà có những cái cảnh tượng đó Việt Tấn sẽ làm. Ok.
Dạ vâng, mình kết thúc chương trình anh. Dạ.
Dạ, thưa cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia đông đưa rất là sâu sao khi mà thấy Việt Tấn như tôi làm, không biết sao mà người ta có vẻ mê Việt Tấn quá ha. Để Việt Tấn làm là bà con hơi đông đó nha. Dạ, em xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình từ sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Nguyên rất nhiều và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Xin gặp lại với anh vào chương trình từ sau. Vâng, xin chào anh.